Quý Phật tử thấy cái này là tổ lựa chỉ cho mình đó, thì không có cái gì là không có cái bạc cái gốc mà ra. Thì bây giờ cái chân tâm bổn tánh của mình đó thì đã có bây giờ rồi, phải biết rằng từ vô tỷ đã có, bây giờ mình mới có. Cho nên trên tinh thần nhà Phật á, thì nó hỏi về tâm tánh á, thì luôn luôn là tinh thần nhà Phật đó là vô thủy vô chung. Vô thủy tất nhiên là xa vời, không có đầu. Vô chung sau này là không có đuôi. Đã trên tâm mình nó rặn rã thanh tịnh như không không rồi, mình nó cái đầu tìm đâu ra, rõ không? Nó không hình tướng không màu sắc mà sao mà tìm được cái đầu cái dấu cái vết. Cho nên á, trên tâm của mình là từ vô thủy, nó là vô thủy và không có đầu. Mà da sau này nó vô chung là cũng vậy, không có đuôi, phải không? Là biết ý niệm như vậy đó. Thì từ vô thủy đã chân tâm mình có hằng hiện hữu có rồi, thì bây giờ mới có. Nếu vô thủy không có làm sao bây giờ mình có? Tôi thấy tổ luận vậy đó. Thì mình biết rằng đã hằng vô thủy, từ vô lũy kiếp trước là chân tâm mình thể hiện có rồi. Bây giờ mình ở cuộc sống ở đây, thì bây giờ mình có hiện cuộc sống ở đây, mình không cần phải nghĩ ngợi vô thủy vô chung làm gì. Cái Phật nói bây giờ mình cần nhất là đem áp dụng đi vào cuộc sống, mình sống như thế nào để cái chân tâm mình thể hiện trọn vẹn chân như Phật tánh Niết Bàn. Đó, khi mà người hiểu đạo rồi là mình phải có cái tâm niệm như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng mình sẵn có bổn tánh như Phật đó, nhưng mình không biết cách tu rồi thì tất nhiên là chúng sinh hoài sanh tử luân hồi mãi không bao giờ đến thể hiện cái Phật tánh. Cũng như là cái gương sáng, kiểu cái gương cổ xưa sáng, cái ánh sáng của gương nó có sẵn rồi nhưng mà bụi đóng mờ mịt hoài, bây giờ mình không lao là vẫn là lu hoài tối hoài, phải không? Bây giờ Phật tử nhận rõ cái đó chứ. Nếu gương mà đóng bụi dày mà Phật tử không lao là bây giờ nó phát sáng được không? Không thể là phát sáng được. Thì chân tâm bốn tánh của mình vậy, nó có lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, nó là cái sự sáng suốt đầy đủ có rồi. Nhưng mà vô lý kiếp tới giờ mình cứ tạo dòng vô minh mê mờ đau khổ mãi, nó che lấp rồi. Bây giờ Phật tử nếu mà sống hoài thì càng ngày bụi càng đóng càng dày thêm, chứ làm sao là thể hiện tinh thần Phật tánh được. Phật tánh được mà muốn thể hiện tinh thần Phật tánh được thì phải làm sao? Như cái gương kia mình phải làm sao? Phải lao bụi lao chùi thì nó mới thể hiện ánh sáng lên được. Thì chân tâm mình cũng phải, Đức Phật chỉ cho mình cách tu tập như thế nào để hết vô minh mê mờ khổ thì tự tánh Phật mới hiện lên, tạm đó là thành Phật. Đó, phải biết rõ như vậy thôi, không có gì ngoài cả. Cho nên ta chẳng cần si tôn sẵn có, mà chẳng cần nghĩ lúc vô thủy làm gì. Thiệt ra tâm tánh một niệm hiện tiền, tức là chân tâm sẵn có từ vô thủy, nó một niệm sẵn có hiện tiền. Thì bây giờ mình biết rằng á, Phật tử sư thường nhắc lại rõ như vậy, hiện bây giờ Phật tử thấy, hiện bây giờ Phật tử nghe, cũng là chân tâm bổn tánh mình thấy nghe chứ ai. Nhưng mà nói mình khác hơn Phật chút xíu thôi, là mình thấy nghe mà mình khởi tâm phân biệt rồi chạy theo sáu trần, phân biệt sáu trần rồi chạy theo thích ưa lấy bỏ sáu trần, mà sáu trần sanh diệt mà mình chạy theo nó là mình bị sanh diệt theo, thế là mình là chúng sinh. Thì bây giờ mình thấy nghe từ bổn tâm ra thì một niệm hiện tiền, cái sao ti nó là cái đang là, hay là cái một niệm mà hiện tiền đây là không khởi tâm phân biệt. Khi mình thấy mình nghe, thấy là thấy, nghe là nghe, được đủ rồi. Mà mình thấy mình khởi tâm phân biệt là cái đầu mình thêm cái đầu, mình nghe mình khởi tâm phân biệt, mình thích ở lấy bỏ là cái đầu, rồi chồng thêm hai ba cái đầu là Đức Phật nó con mới được. Thì bây giờ mình thấy là thấy, nghe là nghe, để tâm thanh tịnh như thế thôi, đủ rồi. Thì thấy người thấy người, vật thấy vật, nhà thấy nhà, đọc kinh Phật rồi thấy hàng chữ Phật, ý niệm được thôi, đủ rồi. Thấy thì đủ rồi mà còn thêm chi nữa. Thừa đó, tại mình hồi đó vô lý kiếp gì mình không biết. Tại sao biết? Tại mình điên đảo. Tại sao điên đảo? Tại mình mê lầm đó. Bây giờ mình học Phật rồi, được đầy đủ sáng suốt rồi thì mình sống y như Phật. Tại sao? Bởi vì tu quy y Phật và làm theo hạnh Phật. Mình quy y với Phật và mình phải làm theo hạnh của Phật. Mà hạnh Phật là thế nào? Hạnh Phật là thấy là thấy, nghe là nghe, dẫn tâm như như. Thì bây giờ Phật tử tập thấy là thấy, nghe là nghe, tâm như như. Đó. Thì mà muốn thấy nghe tâm như được là mấy tổ lặng lẽ thanh tịnh ta đến vô tâm. Thì bây giờ muốn thấy thấy nghe nghe là vẫn giữ con niệm Phật đủ rồi. Bây giờ mình tu môn tịnh độ cứ giữ con niệm Phật. Mà khi mình thấy mình giữ mình lo niệm Phật rồi, mình thấy thấy nghe nghe con niệm Phật mình giữ, thì mình đâu còn phân biệt. Cái ý thức mình yếu rồi. cái ý thức với mặt nó thức. Mình khi mình niệm Phật cho rõ ràng rồi là hai cái anh đưa mình điêu đứng khổ sở, đưa mình sanh tử luân hồi, nó yếu đó không đó. Bây giờ Phật tử đem áp dụng sư đi, cái việc Nam Mô Di Đà Phật thấy Nam Mô Phật nghe là nghe, thì như vậy rồi mình dừng nhã rồi thì mình nhập thiền, cũng như mấy ông ngộ đạo ngộ tánh thấy tôi nghe mà sống bình thiền không biết gì khác hết. Đó. Vì một niệm hiện tiền ấy, toàn chân thành vọng, toàn vọng tức chân, tùy duyên bất biến. Nếu lìa một niệm hiện tiền ấy ra thì không có tự tánh chân tâm nào khác. Đó. Cái này nó sâu và được sư giảng rồi thì giảng phớt qua thôi. Thì một niệm hiện tiền là niệm thế nào, là toàn chân thành vọng, là từ chân tâm mình mà ra. Thế mà toàn vọng tức chân là khi mà thấy nghe, khi mà khởi niệm khởi tưởng ta thấy nghe, nhưng mà gì, toàn vọng tức chân, tâm mình vẫn như không phân biệt, không chạy theo cảnh. Thì một niệm hiện tiền Phật tử giữ tâm thanh tịnh, vẫn thấy vẫn nghe mà không chạy theo cảnh. Thì một niệm hiện tiền mình đây, toàn vọng tức chân mà toàn chân tức vọng nghe. Tùy duyên mà bất biến, tùy duyên là Phật tử vẫn làm, vẫn sinh hoạt, vẫn đi chợ, vẫn ngồi niệm Phật, vẫn đi nghe pháp, vẫn đi tịnh xá, vẫn sinh hoạt là tùy duyên. Nhưng bất biến là giữ, bên bất biến của bên thiền người ta giữ tâm như tâm thanh tịnh, tâm thấy ta nghe ta sống trọn vẹn, tánh thấy tánh nghe. Còn mình tu tâm độ Nam Mô Di Đà Phật, dạ không, làm của Nam Mô Di Đà Phật, đi của Nam Mô Di Đà Phật, đi nấu cơm Nam Mô Di Đà Phật, làm tương Nam Mô Di Đà Phật, đi vô nghe pháp của Nam Mô Di Đà Phật, được không? Dễ ha, đâu khó, tùy duyên đạo Phật tử, chứ không phải là đạo Phật bắt Phật tử đừng làm hết trơn á, lo tu đi đừng làm, nó tu gì, phải không? Trên tinh thần nhà Phật vẫn làm, vẫn sinh hoạt hết mà bất biến. Nhớ rằng cái chỗ tổ chỉ rằng tùy duyên là cho mình tùy duyên, cho mình đi vào cuộc sống, được chưa ha? Chứ đâu bắt mình bỏ hết đâu, nhưng mà phải giữ câu bất biến, phải không? Giữ câu bất biến là ráng giữ danh hiệu Phật nơi tâm mình mãi, đó là trúng cách ha. Còn bên thiền ta vẫn giữ tâm như ta vô tâm, ta rộng ra, ta vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, ta vẫn rộng ra, đó là tùy duyên bất biến của bên thiền. Còn mình để tâm thanh tịnh niệm Phật, vẫn làm sinh hoạt tất cả mà giữ không niệm Phật. Thiên Đức nói: đời Phật qua âm dương về trước, không lìa khởi đầu cửa đời nay, vô minh hiện hành của chúng sanh, tức là trí thể bất động của chư Phật. Nói qua âm dương về trước là tự nhiên ý nói là cái chân tâm mình mà trước vọng niệm khởi. Trước niệm khởi là gì? Trước khởi vọng niệm là gì? Là tâm chứ gì, là chân tâm. Đấy ha. Đó. Thì bây giờ ta nói rằng mặc dầu vô minh hiện hành của chúng sinh, tức là trí thể bất động của chư Phật. Vô minh hiện hành chúng sinh là mình khởi niệm, nhưng mà gì? Từ chân tâm mà ra. Dầu mình khởi niệm, dầu mình sinh hoạt gì mình vọng niệm cũng từ chân tâm mà ra. Phải không? Cũng như khi nói Phật tử là từ bản thể nước mà ra sống. Thì toàn sống tức là gì? Là bản thể nước. Thì bây giờ tổ nói là vô minh hiện tiền của chúng sinh, tức là trí thể bất động của chư Phật. Đó, cái này dễ hiểu ha. Nghe giảng hoài thì dễ hiểu cái này, trong thời cái này cũng gai lắm. Nếu mình không nghe nghĩa nhiều thì cũng gai. Do bốn nghĩa, ba lượng, lý sự danh thể bản hữu hiện tiền như trên mà hiển rõ cái nghĩa duy tâm, cho nên lấy duy tâm làm tông A Di Đà Phật là vậy. Đó. Tự ra ba lượng nè, ba lượng hồi nãy là gì? Là hiện lượng, tỷ lượng, thánh ngôn lượng. Rồi nãy thì sự xử lý, tự nhiên là lý cụ sự tạo. Rồi tôi nói là danh thể, nãy tôi nghe hết ha. Rồi đến cái đoạn là bản hữu hiện tiền, thì cái tâm hiện thực của mình. Đó, thì như trên, nếu mà hiểu rõ hết rồi là tức hiện rõ cái lý duy tâm ở trong tông A Di Đà Phật. Cao chưa? Tôi thấy đây là Phật niệm A Di Đà Phật, mình không có thường đâu. Người không hiểu sâu cái lý tông tịnh độ, tôi nói ôi, cái tông tịnh độ cho ông già bà cả ngu phu ngu phụ rồi tu, chứ tôi đầy đủ thông minh sáng suốt, tôi tu thiền mà nhà Phật tử mà nghe cái mới có một cái duy tâm về tông tịnh độ thôi mà ra không sâu chứ đâu phải, chứ đâu phải cạn ha, đâu phải thường thường đâu, mà ông ngu phu ngu phụ, ông già bà cả ăn trầu thì sao mà nghe xấu cái này. Ông già bà cả mà hiểu sâu á, nghe thường thì mới thấu cái này chứ, phải không? Chứ đâu phải thường tình nữa, chứ đâu phải là tâm thương. Thành ra vì lẽ đó cho nên Phật tử mình hiểu rõ nghe giảng cái của Triệt Ngộ Thiền Sư rồi là không có pháp môn nào mà lướt hơn tịnh độ được đâu, mà chứ không có ai mà dụ dỗ mình mà bỏ cái này chạy cái kia được đâu. trừ trường hợp Phật tử nghe lam nham mà tu lam nham mà tôi chưa không bảo đảm, phải không? Nghe mà rõ ràng tu chín chắn rồi, không có cái ai mà chuyển mình được chứ. Một lòng một dạ nhất tâm mà đi ha. Phật tử có nghe, thường thường nghe tôi nói là nhiều quá siết không chặt không. Bây giờ một cái bó lúa là một bó lúa là một bụm tay vậy, mà 50 bó lúa Phật tử siết lại chặt không? Siết một bó lúa nhỏ nhỏ tôi siết chặt cứng à, ha, siết chặt cứng thì như cũng vậy. Mình nghe pháp môn thiền tông chạy theo thiền tông, nghe pháp hoa tông chạy theo pháp hoa tông, nghe hoa nghiêm tông chạy theo hoa nghiêm tông, rồi nghe bên yoga hay chạy theo yoga, rồi bên nghe bên ô chỗ này có đủ thứ mà chạy theo, rồi cái chạy theo hoài ta nó cứ nhiều quá xíu không chặt. Mấy có nhiều người hỏi nó bà tu làm sao. Ô tôi biết hết trơn bời, câu đà tôi cũng có tu, hòa hảo tôi cũng có tu, thiền tông cũng có tu, tịnh độ tôi có tu, tôi hết rồi, tôi hết trơn á, tưởng ngon phải không? Nhưng mà nhiều quá siết không chặt, rõ không? Cái gì mình tìm có thật, có thể trên đường đạo Phật tử mới, con người mà đi tìm đạo thì nên tìm được. Tôi khảo cứu hòa hảo, khảo cứu bên cao đài, khảo cứu bên thiền tông, khảo cứu bên tịnh độ tông, khảo cứu bên mật tông, ha, khảo cứu bên hoa nghiêm tông, tôi qua hết rồi cái tôi nắm được cái pháp môn nào đó đúng tâm đúng lý đúng căn đúng cơ của tôi, tôi tu được, có thể là kết quả tốt đẹp thì mình nắm đó mình tu. Thì tất nhiên cái một thôi, cái kia thì tạm mình, những cái pháp kia là trợ duyên cho mình được, chứ không phải cái nào cũng tu hết trơn, phải không? Chứ không phải cái nào mà cũng nắm mình rồi tu hết trơn thì nói là tưởng hay, nhưng mà gì hay quá là gì, quá dở đấy, phải không? Hay là quá dở, thành ra mình khéo cái nắm cái là nhất là lòng nhất dạ mà đi tu trì thôi, thì Phật tử sẽ được kết quả nhiều. Bây giờ sư xin tiếp cái đoạn thứ hai nha, là nói về tông chỉ di Phật của câu A Di Đà Phật. Cái danh hiệu A Di Đà Phật cũng là tông chỉ và di Phật đấy. Vì các pháp đã là duy tâm sở hiện thì toàn thể tức là duy tâm. Nhưng tâm không không kia không đây, tâm không giới hạn đối với 10 giới muôn pháp, hoặc y báo hoặc chánh báo, các pháp giả danh đều tức là toàn thể của tâm, và cũng đều đủ đại dụng của tâm rộng lớn bao trùm. Bây giờ Phật tử thấy cái này nãy nói luận bây giờ dễ hiểu rồi ha. Vì các pháp duy tâm sở hiện thì toàn thể tức là duy tâm. Thì tất cả các pháp thì sư nói nãy là tâm thể hiện cái gì? Thì từ thân thể mình tới vạn pháp thế gian là tự tâm gì? Từ tâm sở hiện cả. Bây giờ sư thí dụ lại, thì từ bản thể nước mà nhờ duyên gió, do duyên gió mà nổi lên muôn ngàn lượng sóng khác nhau. Tuy muôn ngàn lượng sóng khác nhau nhưng trong những lượng sóng là toàn gì? Toàn sóng là gì? Là nước. Thì từ mình vạn pháp thế gian này cũng gì? Từ tâm ra, phải không? Thì vạn pháp thế gian này cũng gì? Tâm cả. Ngại ngại ha. Thì từ tâm cả cái gì? À, mà tự rõ ha. Ráng nghe này thú vị lắm. Mà nghe quen rồi nó không có đến nỗi khó lắm đâu. Thì mình cũng tâm. Bây giờ Đức Phật mới xác định rằng nhất thiết chúng sinh gia hữu Phật tánh, từ pháp với tính mà ra cả. Để chi vậy? Để Phật tử học này để chi đừng nghi. Mình có tự tánh Phật, bà kia cũng có tự tánh Phật, bà nó cũng tự tánh Phật, cô kia cũng có tự tánh Phật. Không nghi, đều từ pháp với tính ra cả. Nha. Thì tôi nói rằng, Ngài mới nói rằng toàn thể tức là duy tâm. Nhưng tâm không kia đây, không giới hạn đối với 10 pháp giới, hoặc y báo hoặc chánh báo, các giả danh đều tức là toàn thể của tâm. Đó. Thì mình á, mình chưa ngộ tâm, mình chưa tu sâu đâu, cho nên mình còn khổ. Là có tướng ta, tướng người, tôi khác, chị khác à, ông khác, bà khác. Nhưng mà đi sâu vào, mình lần lần mình học đạo rồi mình nhập lần lần các bình đẳng tánh trí, ai cũng là từ tâm cả mà khác gì, phải không? Cho nên Ngài mới luận rằng không kia không đây, không giới hạn đối với 10 giới muôn pháp, tức là 10 pháp giới đều từ tâm biểu hiện lên cả. Hoặc là y báo hoặc chánh báo, chánh báo là mình, y báo là vạn pháp ha. Thì và các pháp giả danh cũng đều tức là toàn thể của tâm. Nói các pháp giả danh là nhà cửa cây đất đá, mình chúng sinh vạn pháp đều là giả danh cả, nhưng gì cũng từ tâm ra cả. Để thấy Ngài xác định rõ ha, từ tâm ra. Và cũng đều đủ đại dụng của tâm rộng khắp bao trùm. đã từ tâm ra cả thì gì? Đã ra nãy điều đại dụng của tâm là trọn vẹn tâm, là lý cụ, phải ha? Trọn vẹn tâm cả, chứ không có tâm không có chia sẻ từ mắt miếu. Bây giờ Phật tử thấy cái từ xưa như vậy thì tâm của cô này, tâm bà kia, thì cô này bà kia đâu có phải là trọn vẹn chân tâm ra đâu, phải không? Nhưng mà bây giờ Phật tử thấy cô này với bà kia đó, cái sự có tách rời không? Cái sự có tách rời không? Tách rời. Cái lý có tách rời không? Không, nó dung dứt mình rời đâu, nằm trong hư không hết, mà có chỗ nào ranh giới đâu, nó tách rời, phải không? Thì đó ta nói rằng đều đủ đại dụng của tâm cả, rộng khắp bao trùm, rộng cả bao trùm cả, dung nhiếp cả. Khi học rồi đó, mình bắt đầu mình học rồi mình hành, hành rồi tưởng nó khỏe nhẹ lắm, mình cứ chưa tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng hồi giả hòa cả, mà Đức Phật xác định trong kinh Kim Cang không tướng ta, không có tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng hồi giả. Mà muốn không có bốn cái tướng này phải làm sao? Là phải ngộ bình đẳng tánh trí, tâm mình, tâm chúng sinh dung nhiếp, mình nhập tâm. Khi nhập tâm là được hết rồi nha. Nếu nghĩa duy tâm thành rồi thì những duy sắc, duy hương, duy thinh, duy vị, duy xúc, duy pháp, cho đến duy vi trần, duy giới tử cũng đều thành cả. Là sao vậy? Nếu nghĩa duy tâm của mình thành rồi thì đã duy tâm, tất cả đều duy tâm ra cả. Thì bây giờ duy thinh, duy vị, duy hương, duy xúc, duy pháp là gì? Là gì? Sáu trần. Sáu trần. Thì từ sáu trần từ đâu ra? Từ tâm ra thì nó duy được không? Duy được hết rồi. Vậy ha. Không à, sư giảng từ Phật tử có thể nắm được, chứ hồi đó Phật tử đọc trong này là tốn mắt à. Đó không? Nói ra Phật tử bây giờ vậy, nó phải vậy thôi. Đã mình duy tâm ra, từ tâm ra cả thì sáu trần duy sắc, duy thinh, duy vị, xúc, duy pháp cũng là gì? Đều ra cả, đều thành cả, phải không? Duy duy trần, duy tự duy trần là những cái hạt bụi phi trần ly ti trong này cũng đều gì? Duy tâm ra cả, đều từ bản thể chân tâm mình biểu hiện lên cả, phải không? Thì nó thành cả. Cái này dễ hiểu không? Nó thành cả là gì? Là trọn vẹn chân tâm biểu hiện lên, thì mình ngộ trong tâm, mình sống chân tâm mình, thì mình đừng có sống trên hình tướng màu sắc nữa, mà mình sống trên cái bản thể của dạng pháp, thấy không? Thì gì? Thành cả là ý vậy đó. Nếu hết thảy nghĩa duy ấy đều thành thì nghĩa chân duy tâm mới thành được. Bằng như hết thảy nghĩa duy chẳng thành thì cái gọi rằng duy tâm đó chỉ là hư danh mà không có thiệt nghĩa vậy. Cái câu này gai nha, mình phải hành đó. Bởi nếu cái nghĩa duy ấy thành thì nghĩa chân duy tâm mới thành được. Là sao vậy? Chân duy tâm là gì? Là phải chân tâm chăng? Chân duy tâm là chân tâm, bạn tự nhận ra không? À, mà khi mình muốn nhập được chân tâm, mình phải làm sao? Là mình phải thấy toàn sống là gì? Là nước. Thì bây giờ cái kia nãy mình thấy toàn sống là nước, thì bây giờ mình phải thấy rằng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đều là gì? Tâm cả. Thì khi mà Phật tử thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đều là chân tâm mình biểu hiện lên cả, thì cái nghĩa chân duy tâm mới thành. Rõ không? Còn nghe nói nè, còn bằng hết thể duy ấy chẳng thành. Tất nhiên chẳng thành là tất nhiên mình còn thấy sắc khác, thinh khác, hương khác, vị khác, sắc khác, mình sống trên hình tướng màu sắc thì không thành. Thì cái nghĩa gì? Người nói là thì cái duy tâm chỉ có hư danh mà không có thiệt nghĩa. Cái duy tâm làm nó hư danh là mình hiểu mà không hành. Ta kêu là có tu mà không có hành. Phải không? Tôi tới nghe mà không hiểu được, không có hành, không có sống được cái chân tâm. Đó, thì khi mình sống được chân tâm mình rồi thì bây giờ mình nói như vậy được không? Toàn sống tức là nước. Được ha? Bây giờ phải toàn vọng tức là chân được không? Được. Sao nói yếu vậy? Toàn vọng tức chân, mà nếu mà tử toàn vọng tức chân được là mình có buồn phiền đau khổ trong cõi đời này không? Không. Học cái này mà nắm được rồi là con tử cứ vui hoài, là nằm trong cái niết bàn hoài à. Niết bàn ở chỗ đó, chứ đừng có tìm cái niết bàn ở đâu mà xa vời cảnh nào không có. Trên tinh thần nhà Phật là đại niết bàn là nơi ngay tâm của mình. Phải không? Thì nơi ngay tâm của mình là mình, khi mình thấy toàn vọng tức chân rồi thì Phật tử hiện sống hưởng cảnh niết bàn nơi đây. Đó. Mà sư xin thưa là mấy vị tổ nói rằng khi mình muốn về Tây Phương Cực Lạc được thì hiện tại mình phải cực lạc nơi đây trước. Mà bây giờ Phật tử sống mà với tinh thần nhận định rõ ràng và sống đầy đủ với tinh thần toàn vọng tức trên, thì Phật tử có thể thể hiện Tây Phương Cực Lạc ở đây được chưa? Được rồi, thì Phật tử được đây là về 100 người, 1000 người, 1000 người về có Phật hết chứ bảo đảm. Biết nói là khi mà muốn về cái Cực Lạc thì Cực Lạc đây trước. Thì cực lạc cảm là ứng à, đạo giao à. Đó không? Còn mình không cảm không ứng mà Tây Phương Cực Lạc mình đây mình buồn phiền, mình đau khổ, mình chấp trách, mình ấy hoài rồi, trường hợp Phật tử thấy làm sao? Phật tử thấy làm sao? Đó. Nhưng mà trên đạo mình đôi khi, một là không học đạo rành, hai là không hành thể hiện hết tinh thần mà học đạo. Cho nên có đi không biết, sư đi ở trên xe thì đi Hà Nội đó, có 12 người thôi mà người ý bữa nay bà này chấp này, mai bà kia bạch sư chấp cái kia, mai chấp cái nọ, nó lộn thộn, nó buồn, nó phiền ở trong đó. Đó là gì? Chưa thể hiện được tinh thần đạo. Nổi sư không nói, chẳng sư không cần biết, sư không cần biết có bao nhiêu, nhưng mà sư nói với bà chưa thể hiện tinh thần đạo chút nào hết chứ. Còn chắc còn nhất, còn buồn, còn phiền gì. Ô, có mười mấy người thôi là rồi sao mà sống chúng sinh là được. Đó không? Thành ra nó gai, Phật tử học đạo rồi, điểm thứ nhất cần phải thể hiện tinh thần học đạo pháp cho rõ ràng. Học cái lý cho rõ ràng rồi thì qua cái sự. Nhưng mà khổ nổi, khổ nổi là đôi khi đâu phải Phật tử mà có đầy đủ phước báo dư giả thì giờ mà ngồi về ở không rảnh ra mà nghe anh vậy đâu. Hỏi đi hỏi lại, người nghe pháp không có nhiêu đâu, không có bao nhiêu người mà nắm được ý chỉ pháp để tu học, ít lắm đấy. Phải không? Mình ở miền Nam mình từng nghe pháp, từng giảng sư rất nhiều để giảng giải mà mình còn ít thôi. Còn ra Hà Nội như là đốt đèn nhìn đầy không thấy, kiếm không ra, ít lắm. Ta tu tín ngưỡng không à, từ ra ngoài tu tín ngưỡng không à. Bên đổi Phật tử thấy nói là chùa Hương, chùa Hương là cái chỗ đi vô cái động hương tích á, là đó Quan Âm Diệu Thiện, tức như là công chúa Diệu Thiện tu thành Phật Bà Quan Âm đó, thì chỗ đó là cái động hương tích rất là đẹp, rất là chỗ nó là ẩn di huyền bí trong đó, rất là thanh tịnh nha. Bà ở đó mà tu trì và thành Phật Quan Âm về độ vua cha mẹ nha. Nên bây giờ ta đi ra là, nhưng mà hỏi là tín ngưỡng không, không hiểu gì giáo lý hết, không hiểu gì nào hết. Đi tín ngưỡng đi chang ở Phật Bà Núi Sam, Phật Bà Núi Sam với Bà Tây Ninh, nhưng mà khác hơn là gì, trong cái động hương tích đó thờ Phật, còn trên kia Bà Núi Sam là thờ hình tượng bà, thờ Phật. Cho nên bây giờ kêu là chùa Hương, chùa thờ Phật, nhưng mà trong đó tín ngưỡng không à. Bởi vì giáo lý hình như bây giờ nó sai lệch nhiều rồi, rồi vô đó cúng ngộ cúng xô với gà với cái đồ mặn không à. Chùa sao mà cúng kỳ cục vậy? Bởi vì ta sống tín ngưỡng không à. Hỏi giáo lý gì không ai biết gì, chứ ta thôi tu đây tín ngưỡng hiểu sâu lắm. Cái gì mà tin tưởng Phật trời, đi cầu trời cầu Phật thì người miền Bắc là sâu lắm. Đi rần 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 núi Bà mình đi có là chừng 100,000 người, đến đó là gần đi trong 3 tháng mà kiểu trễ hội chùa Hương là ta trên 500,000 người. Tín ngưỡng dữ lắm. Nhưng tín ngưỡng mà không biết gì đạo lý, được cuộc sống gì chẳng. Đi để bà chị để đi đó, lễ đi vô chùa tích lễ Phật rồi cho có phước Phật độ, làm ăn được, mua may bán đắt, cuộc sống được thanh thản, nguyện vậy không à. Không có biết cái gì giáo lý, hỏi thăm người này kia thì toàn có một câu uy rập. Thì cũng như là thì đâu làm gì có tâm niệm chung, cái nghiệp chung. Thì Phật tử đi trên xe mà mấy bà mà đi giếng Phật, mà đi giếng Bà Tây Ninh hay Bà Núi Sam thì cũng uy à. Thấy không? Bà tôi nó làm gì để cho bà độ, mua may bán đắt, làm ăn được, cảnh gia đình êm ấm sung súc gì đó, đủ thứ miễn giá. Ra mà mình á, mình người Nam mình giá không hay bằng người Bắc đâu. Thầu vô mà nghe cái bả giá thôi đủ chứ. Mình nó vô rơm rã, nó nói đó mà nghe không có giá nhỏ làm thầm mà. Nó rơm rã lắm, nghe mà đứng nghe đủ hết trơn, đi giá gì dài. Nó vậy đó, nằm trong tín ngưỡng. Còn mình phước báo và tử báo lớn lắm mà được nghe giáo lý nhà Phật, nghe rõ ràng, tự mình tu, tự mình chứng, tự mình thành, cái sự quý báu vô lượng. Mình đi đây đi kia Phật tử biết ha. Đó. có nhân duyên phước đức như thế nào mới được nghe được giáo lý của Phật, mới nghe được đường hướng đi để làm Phật. Đức Phật chỉ cho mình. Cũng bởi hết thảy nghĩa duy ấy đều thành, cho nên nói pháp không có tướng nhất định, hễ gặp duyên thì thành tông. Thế thì duy vi trần, duy giới tử còn có thể làm tông được, huống chi quả địa di đà tám muôn tướng tốt. Trang nghiêm lại không thể làm tông được hay sao? Vậy nên lấy duy Phật làm tông là thế. Đó, bây giờ mình nói, ngài nói đi luận lại cái chỉ cho mình vô cái pháp A-di-đà. Thiệt là hay ha. Rồi nói là duy Phật tử nói tất cả các cái chân tâm mình nó biểu hiện lên tùy duyên mà hiển thôi. Phật tử thấy không? Tùy duyên biểu hiện, đâu phải là nhất định cái hình tướng nào đã biểu hiện lên thì muôn nhà hình tướng khác nhau mà tùy duyên. À, thì đã là nếu mình hiểu rồi, nhưng mà tùy duyên nó hiện lên muôn cảnh rồi thì tất cả, và mặc dầu cái hình tướng nó ngoài nó vậy nhưng mà cái bản thể, cái bản chất nó đều là pháp giới tính cả. Phật tử đây ha, đều là pháp giới tính cả. Vì lẽ đó cho nên mới có là duy với trần, thấy không? Duy sắc, duy tinh, duy với pháp đều là duy trong cái tâm cả. Thì huống chi đó, đã hồi nãy mình nói nè, là mình thấy là mình đã duy tâm mình làm tông được rồi thì gì, duy sắc mình cũng làm tông được, duy thinh mình cũng làm tông được, duy hương mình làm tông được, duy duy trần mình làm tông được, đã là những cái thường tình thế gian làm tông, huống chi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và muôn ngàn hình tướng Đức Phật A Di Đà trang nghiêm hình tướng Phật khác nhau, thì mình không lẽ mình không làm tông được hay sao? Đó chứ ha. Thì từ bản thể hiện lên hình tướng Đức Phật A Di Đà. Ngài nói nè, tổ nói nè, nói là huống chi quả địa Di Đà tám muôn tướng hảo trang nghiêm lại không có thể làm tông được hay sao? Đó không? Thì bây giờ cái làm tông được thì nó là duy Phật làm tông, lấy A Di Đà Phật làm tông, là làm tông của gì? Tông của Phật. Tông Phật là tông cao lắm, trong cái tông thường nha. Vậy nên lấy duy Phật làm tông là thế. Cái lý ngài giảng đi giảng lời ý cho mình là lấy duy Phật làm tông, là lấy danh hiệu A Di Đà Phật, lấy tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà để làm tông. Vì trên thế gian này mình hiểu sâu thì sắc thinh hương vị xúc pháp trên thế gian này mình còn làm tông, và cái tông Phật còn được mà, phải không? Tông Phật còn được, huống chi Đức Phật A Di Đà đầy đủ tám muôn tướng tốt trang nghiêm, mình cũng không lấy Đức Phật đó làm tông được hay sao? Vì tại đó Đức Phật, quý Phật tử có chấp nhận làm tông được chưa? Được rồi, bây giờ chịu niệm Phật A Di Đà không? Niệm đó vậy mới tinh tấn, không ạ? À, cái tâm mà nó kỳ lắm, nó chịu hiểu sâu rồi, ta nói kêu à, tinh sâu nguyện thiết thì công hạnh mới dày. Tại đi tổ luôn luôn đó, Phật tổ luôn nói ba cái đó nó liên lụy nhau. Thật ra vì thế đó cho nên ngài luận để cho mình tinh sâu. Tinh sâu được rồi á là Phật tử tha thiết phải nguyện về ngay, mà nguyện về ngay là công hạnh nó dày, làm niệm Phật được tinh tấn, niệm Phật được liên tục. Ngài luận đi luận lại để chi? Để cho mình, khuyến khích mình niệm Phật nhuần nhuyễn, niệm Phật được tinh tấn. Thế là đó, đó. Bởi vì có nhiều người nói ôi sư từng nghe nói mình thiền nói, ôi thì niệm Phật A Di Đà cũng năm mươi là Phật thì cũng như niệm những câu khác gì ha? Mình niệm câu khác cũng vậy, mình để trừ vọng niệm, trừ vọng tâm thôi, mình niệm câu khác cũng được. Nhưng mà mình khi mình học tông định độ rồi mình đi sâu vào cái danh hiệu A Di Đà Phật đặc biệt quý báu lắm. Ví dụ bây giờ niệm câu khác ha, thì niệm những câu gì khác đó, lấy những cái mình ta nói là mình thiền ta cho mình niệm những cái câu mà con chó Phật tánh không, nhất là tổ Triệu Châu con chó Phật tánh không không, hay là ta niệm mấy câu mà hãy lắng nghe tiếng nói của một, hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay, cái câu đó thường thường ở bên đó cho thiền ta đi học đó, là để niệm những câu đó. Thì bên thiền ta học cái đó nha, cái không. Thì bây giờ con chó có một tánh không? Không, mình niệm chứ không hoài. Thì niệm chứ không không bằng, không bằng niệm chứ Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao? Chứ không không có phước đức nhiều bằng cái Nam Mô Di Đà Phật từ được tám muôn ức kiếp sanh tử trong đầu. Ha? Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì niệm Phật danh hiệu A Di Đà Phật từ tâm ra gần niết bàn. Mình niệm đó là mình niệm gần niệm chân tâm, gần niệm niết bàn, cho nên công đức thanh, công đức rất lớn. Đó ha. Đó. Cho nên trước đại sư nói là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Tại sao mà nói là thần chú dứt gốc nghiệp? Tại vì trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội khi mình niệm thành lòng niệm một câu A Di Đà Phật. Ha, đó. Tổ luận đi luận tới, giảng giải cho mình rõ, hiển rõ để mình tin sâu. Mình tin sâu để cho mình niệm công hạnh mình cho dày, cho Phật tử tha thiết thành lòng niệm Phật cho dày. Mà muốn niệm dày là gì? Là tinh tấn hay là không tinh tấn? Tinh tấn. Mà trên đường đạo Đức Phật nói là lục độ, là sáu cái độ quý nhất, trong đó có gì? Tinh tấn. Thấy không? À, bố thí trì giới thiền định tinh tấn nhẫn nhục và trí tuệ. À, trong đó trong có cái lục độ quý báu nhất là có cái độ cũng tinh tấn, mà mình tinh tấn tu được mới thành Phật. Nếu trên đường đạo tu Phật tử không tinh tấn là không thể nào đạt kết quả cả, không thể nào được ý muốn cả. Một Phật sớm ơi, nói về hai tông chỉ về pháp môn niệm Phật. Trước là lấy duy tâm làm tông, và điểm thứ hai là lấy duy Phật làm tông. Và đến đây thì giảng thêm là nói về lấy tuyệt đại viên dung làm tông. Tông chỉ ấy nghĩa là đối với 10 giới muôn pháp, tùy nắm lấy một pháp gì cũng là đủ cả toàn thể và đại dụng của tâm, ngang giác 10 phương, dựng cùng 3 khoảng, lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi, xuyên một cái tự thể toàn chân, ngoài ra không có chi nữa, và trong ấy chẳng dung vật gì. Một pháp đã thế, muôn pháp đều vậy. Đó là lấy cái đương thể tuyệt đối của các pháp làm tuyệt đại. Tôi thấy bây giờ nói với người tuyệt đại đó cũng có nghĩa là tuyệt đối. Tuyệt đại là không có gì đối đại cả, nên là có nghĩa là tuyệt đối. Thì đã nói là tuyệt đại mà viên dung đó, là dung nhiếp tất cả. Thì đối với 10 giới muôn pháp thì ngài nói là tùy nắm lấy một pháp gì cũng đủ cả toàn thể và đại dụng của tâm. Đó. Thì khi mà cái tâm mình ra như sư lo, thí dụ Phật tử sớm ơi đó, khi mình cái tâm mình mà nghĩ đến cái nhà thì cũng phải lấy toàn tâm thôi. Phải không? Mà nghĩ đến cả cái thành phố Mỹ Tho hay là nghĩ cả đến cái nước Việt Nam mình, hay là nghĩ cả cái thế giới, cũng là phải lấy toàn tâm mà nhận được cái đó. Hay là một hộp cát nhỏ cũng phải toàn tâm. Chứ nó cái tôi nghĩ đến thành phố Mỹ Tho lớn là tôi lấy là toàn tâm, nhưng hộp cát tôi phải chia ra cái tâm, đâu có được, đâu có nhận được, phải không? À, thì cũng phải lấy toàn tâm mà nghĩ đến hộp cát. Đó. Thành ra Phật tử coi Đức Sư Tổ của mình đó, ngài lấy cái những cái bài chú nguyện của quý sư ở đây đọc á, mà ngài lấy tinh thần trong kinh Hoa Nghiêm, thấy không? Hữu tình ấy muôn loài vạn vật, vô tình là cây đất bao đồng, thải đều đắc quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Nằm trong cái dạng Hoa Nghiêm là trùng trùng duyên khởi. Đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Đà hay là Đại Bồ Tát Di Lạc cũng là nằm trong cái tinh thần cái dạng là pháp giới tính. Mình cũng là pháp giới tính của mình đẳng vậy thôi. Là cái hộp cát cũng pháp giới tính của mình đẳng vậy thôi. Chứ không đều nói là cái pháp giới tính của hộp cát là nó nhỏ hơn pháp giới tính của Phật, là đó là mình chưa hiểu, chưa nhận được rõ cái tâm. Rõ không? Thì tao nói nằm trong cái tâm là tuyệt đối, thì là nếu nắm lấy một pháp gì cũng là đủ cả toàn thể và đại dụng của tâm. Dầu cho mình nắm lấy một pháp gì, dầu nhỏ dầu lớn như thế nào, cũng là toàn tâm. Thì trong thời người nói là toàn thể và toàn đại dụng của tâm cả. Nha. Ngang giáp 10 phương, dựng cùng 3 khoảng, lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi. Đó. Tất nhiên là ngang giáp 10 phương, tất nhiên là nói về ngang giáp 10 phương là nói về gì? Là không gian. Ha. Rồi nói là trong này là dựng cùng 3 khoảng là 3 đời, là quá khứ hiện tại vị lai. Thì tất nhiên chân tâm mình nó dung nhiếp, tất nhiên nói tạm nó dung nhiếp chứ là vượt cả thời gian và không gian, không có kẹt trong cái thời gian và không gian, thì nó trùm chứa không gian và nó trùm chứa thời gian. Thành ra trong chân tâm mình nó không có nói là trong mười phương, phương đông, phương tây, phương nam, bắc là cái tâm mình nhỏ lớn, nó trùm chứa rồi, trùm chứa vũ trụ rồi, thì chân tâm mình không có so sánh gì được cả. Thì ta nói là không có, không kẹt trong không gian, phải không? Nó không có trong không gian. Và thời gian là ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, mình vượt luôn. Trong chân tâm mình không có thời gian và không gian, ý nó nhúc gì đó. Trong chân tâm của mỗi chúng sinh hay của Phật tử đây là không có thời gian và không gian. Đó. Lìa cả tứ cú là sao? Lìa là ly, tứ cú là gì? Thường nói là có là không, chẳng phải có chẳng phải không. Tất nhiên chân tâm của mình nó có không được, mà nó không không được, phải không? Thì nó chẳng phải có là gì? Chẳng phải có là không, ha? Chẳng phải không là có, thì cũng nằm trong cái không có. Thì trong tâm tâm mình ý nói là không có nằm ở trong cái có và cái không, phải không? Ta nói là gì? Ly tứ cú hay là lìa tứ cú, tuyệt cả bách phi. Thường thường cái bách phi này là nằm ở trong kinh Lăng Già, và trong kinh Lăng Già ngài Đại Huệ mới hỏi Đức Phật 108 câu hỏi, thì nói là nó là thường thường ta mấy vị tổ nói là bách phi là 100 câu thôi, tạm nói cho mình dễ nhớ. Cái kia là ngành 108 lần. Thế ra rồi bắt đầu ngài Đại Huệ ngài hỏi Đức Phật 108 câu, Đức Phật nó phi trả lời con câu phi, chẳng phải hết. Thế thì đừng nói rằng trong thế gian này dầu cho mình hỏi cái gì đều là chẳng phải thiệt cả. Nếu có hình tướng từ chân tâm mình biểu hiện lên đều là huyễn giả cả, đều là chẳng phải thiệt cả. Cho nên ngài nói là phi trả lời con câu phi. Thấy không? Chỉ có chân tâm tuyệt đối của mình mới là thiệt. Còn khi chân tâm biểu hiện lên theo cái hình tướng cái màu sắc, có tướng của hình là cái tướng hình nó là huyễn giả. Trừ trường hợp mình dùng cái trí huệ đặc biệt, cái chánh tri kiến mà mình nhìn sâu vào bản thể của giảng pháp thì cái đó mới là thiệt chân tâm thôi. Nhưng mà hầu hết ngài muốn nói rằng đã biểu hiện lên hình tướng là mình thấy trên hình tướng, mà cái hình tướng là chẳng phải thiệt. Cho nên ngài nói phi, hỏi cái gì cũng phi cả là vậy. Tại là chân tâm mình nó là tuyệt cả bất phi, xuyên một cái tự thể toàn chân, ngoài ra không có chi nữa, và trong ấy chẳng dung vật gì. Đó, thì nói là riêng có một cái thể tự thể toàn chân. Bây giờ tự thấy chẳng hạn như người ta nói là hồi xưa đó, sư coi Thủ Lăng Nghiêm rất khó hiểu cái là giảng pháp không tự thể. Chẳng hạn như bây giờ sư nói cái máy này không tự thể, tại sao? Vì nó duyên hợp. Nó duyên hợp, nó nhiều thứ nó tạo thành cái máy. Cái nhà này không tự thể, duyên hợp không tự thể. Đó, nó là nó nhiều thứ nó hợp lại, đâu có tự thể riêng của nó. Chẳng hạn như giờ thì nói đưa năm ngón tay, bây giờ nhờ nhân duyên sư hợp là tôi kêu nắm tay, thì tôi nói nắm tay này duyên hợp không tự thể. Nếu mà tự nó có thể nắm tay gì hoài thì sư phải gì hoài, nhúc nhích gì hoài không được, sư có tật à, phải không? Sư buông ra rồi đâu mới nắm tay, đâu có thể nó có nắm tay nó đâu, hiểu rõ không? Tự thể là tự nó có một cái thể, cái hình thể như thế nào đó mà không thay đổi, không biến chuyển. Vậy thì tất cả dầu nhà cửa, từ thân mình, từ giảng pháp, từ hộp cát, từ hộp bụi đều là duyên hợp không tự thể cả. Vậy thì Phật tử nghĩ rằng cái gì có tự thể? Có cái gì có tự thể không? Cái gì? Gì? À, chân tâm mình tự thể. Tại sao? Bởi vì cái tự thể chân tâm nó không gì? Không thay đổi, không biến chuyển, không sanh diệt. Phải không? Đó. Nhưng bắt đầu từ chân tâm mình nó đầy đủ nhân duyên, nó hiện lên giảng pháp là gì? Giảng pháp nó duyên hợp không tự thể. Tại sao? Vì nó duyên hợp. Còn cái chân tâm mình có cái gì duyên hợp nó không? À, không có duyên hợp thì nó phải có tự thể chứ, phải không? À. Riêng một cái tự thể toàn chân, ngoài ra không có chi nữa, và trong ấy chẳng dung nhập gì. Đó. Thì trong cái chân tâm của mình không dung. Trong nền lục tổ mình nói là tâm vô nhất vật, tâm lặng lẽ thanh tịnh nhất vật, không có gì cả. Nhưng mà mình khởi vọng là mình có vật chưa? Vật khởi vọng, khởi niệm là tâm mình có vật rồi. Thì khi mình biết mình có vật rồi, mình tu làm sao mà cho hết vật. Thôi mình phải biết thế nào đó để mình tu chứ, nếu không biết căn gốc cội nguồn mình tu mà mờ mờ mịt mịt làm sao kết quả? Nó rõ ràng đó, thì Phật tử tu nó dễ đó. Càng học hỏi càng rõ vấn đề chừng nào, cái lý thuyết mình hiểu rành chừng nào là mình dễ hành chừng đấy. Một pháp đã như thế, muôn pháp đều vậy. Đã một pháp, một hột cát, một hột bụi, từ thân mình chúng sinh pháp thì gì, muôn pháp đều cũng vậy rồi. là pháp với tính đều nó bình đẳng như nhau hết trơn, nó như như nó vậy thôi. Nha. Bây giờ Phật tử thấy, nhiều Phật tử hỏi sư, nói thưa sư, cái bản thể của cái nhà, bản thể của cái núi rất to lớn vậy, bản thể của một cát nó xíu vậy, thì làm sao mà mình nói bình đẳng được? Đó, mình nói là bình đẳng là giống nhau, không có lớn nhỏ được. Nhưng mà xin thưa, bây giờ xin hỏi Phật tử, cái hư không này có hư không nào mà lớn hư không nào nhỏ không? Không, làm sao so sánh hư không lớn nhỏ được? Thì cái pháp giới tính của hột cá, cái pháp giới tính của quả núi là như hư không, nó không hình tướng không màu sắc, mình sao mà lấy là so sánh là lớn nhỏ? Đó không? Nó dùng nhiếp nhau cả là thế đó. Một pháp đã thế, muôn pháp đều như vậy. Đó là lấy cái đương thể tuyệt đối của các pháp làm tuyệt đại. Đó. Thì bây giờ lấy cái tương đối các pháp, đó là làm tuyệt đại, là cái tuyệt đối của các pháp đều là gì? Đều là nhất tâm chân như cả. Tôi rõ được cái này ha. Tất cả vạn pháp đều là nhất tâm chân như cả. Như sư nói bây giờ Phật tử nghĩ, tạm thí dụ Phật tử tưởng cái nhà cũng là toàn tâm, mà tưởng cái cả thành phố Mỹ Tho này cũng là toàn tâm, đó không? Thì cả một hộp cát cũng toàn tâm, thì đó là tuyệt đối, cái nào cũng là nằm trong toàn tâm, nhất tâm chân như cả. Đó. Rồi bây giờ đến tiếp theo cái viên dung như thế nào đây? Lại ví 10 giới muôn pháp giáp khắp lẫn nhau, bao la lẫn nhau, thông suốt lẫn nhau, không hư không tạp, cũng như hột châu đế vọng, ánh sáng này xen lộn ánh sáng khác, điệp điệp trùng trùng mà không ngăn ngại. Đó là lấy theo chỗ giao hổ của các pháp làm viên dung. Đó, bây giờ tự thấy cái viên dung nè, mình 10 giới muôn pháp giáp khắp lẫn nhau, tất nhiên là 10 pháp giới này, sư nói từ địa ngục đi lên đó nha, là 10 pháp giới giáp khắp lẫn nhau.
Sao ngồi nghe đi,
ngồi nghe đi chúng ta đây. là tại sao mà 10 giới muôn pháp mà giáp khắp lẫn nhau, bao la lẫn nhau, thông suốt lẫn nhau? Thì bây giờ Phật tử thấy sư thí dụ vấn đề mà viên dung nè, là cái này là dễ hiểu nhất á. Là thí dụ như trong cái nhà tối này, mình đem vô 1000 ngọn đèn, 1000 ngọn đèn, thì cái ngọn đèn là mình có ngọn đèn đó, nhưng mà cái ánh sáng nó tỏa ra, thì ánh sáng nó tỏa ra rồi thì nó nằm ở trong cái khối ánh sáng, nó dung nhiếp nhau, hiểu thấy không? Cái dung nhiếp ngọn đèn dung nhiếp nhau, thì cái ngọn bình mình ở đây, mình là những ngọn đèn, cái pháp thân tự tánh Phật của mình đó, thấy không? Nó tỏa ra. Thành ra bây giờ sự thật là pháp thân mình đều là dung nhiếp nhau trong vũ trụ. Mình cũng là chân tâm của mình cũng là dung nhiếp. Mỗi Phật tử đều là dung nhiếp cả vũ trụ, trùm vũ trụ. Phật tử kia cũng trùm cả vũ trụ, Phật tử nào cũng trùm cả vũ trụ. Thì bây giờ nó dung nhiếp nhau vào một khối, kêu là nhất chân pháp giới hay là nhất thể pháp giới, cũng như là cho nên một khối ánh sáng ngọn đèn. Tự ý niệm nó được chưa? Đó, bây giờ nó dung nhiếp nhau đấy. Kêu là bao la lẫn nhau, đó thì kêu là đã đâu trùm chứa vũ trụ, người nào cũng trùm chứa vũ trụ là bao la lẫn nhau, hiểu hiểu ý này cái từ đó. Rồi thông suốt lẫn nhau, Phật tử thấy những ánh sáng ngọn đèn đó, nó dung nhiếp lẫn nhau, nó thông suốt không? Thông suốt lẫn nhau đó. Cái thí dụ này mình thấy trước mắt mình dễ nhận, nó thông suốt lẫn nhau là vậy. Không hư không tạp, nó vậy mà không tạp loạn. Cũng như hạt châu đế vọng, ánh sáng này xen lẫn ánh sáng khác, điệp điệp trùng trùng mà không ngăn ngại. Đó, ngài nói cái hột châu đế vọng là cõi trời, ở cõi trời Dạ Ma đó nha. Ở cõi trời Dạ Ma thì trong đó, trong cái cung điện của Đế Thích đó, hàng triệu viên ngọc, mà một viên ngọc có lớn lớn vậy, thí dụ đi ha, thì cái viên ngọc này nó dung nhiếp viên ngọc khác, viên ngọc khác. Một viên ngọc này, 1 triệu viên ngọc khác, nó rọi cái ánh vào viên ngọc này, mà cái viên ngọc này nó nằm ở trong 1 triệu viên ngọc khác. Hiểu ý cái đó không? Nó kêu là nó giao thoa lẫn nhau, nó trùng trùng duyên khởi lẫn nhau, nó dung nhiếp lẫn nhau. Thành ra cái ánh sáng nó nằm ở trong, nó giao thoa lẫn nhau, nó nằm nhiếp hết trơn, nó nhiếp phục với nhau hết trơn. Kêu rằng cái cõi trời Dạ Ma nó nằm ở...